Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Place the awakened mind reveals love and comfort. Xin kính mời đại chúng thực tập. Chúng ta ngồi cho đẹp, ngồi cho thẳng. Buông thư, nghe tiếng chuông và trở về với hơi thở. Khi nghe tiếng chuông, chúng ta thở vào. Chúng ta thở nhẹ nhàng và chúng ta nói thở vào. Tôi biết sự sống ở trong tôi. Tôi biết sự sống đang ở trong tôi và xung quanh tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với sự sống trong tôi và xung quanh tôi. Kính thưa đại chúng, ngày xưa có một người trai trẻ tên là Siddhartha. Siddhartha là con vua và theo cái truyền thống sẽ được làm vua. Siddhartha đã có người yêu Người yêu của Siddhartha là Yasodhara, công chúa Yayudhara, con gái của vô thiện giác. Siddhartha có một nếp sống vật chất đầy đủ, có biết bao nhiêu sự cưng chiều, có người yêu, có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, nhưng mà Siddhartha không có đủ hạnh phúc. Có nhiều người đã mơ ước ngồi vào trong cái vị trí, trong cái địa vị của Siddhartha. Họ tin rằng nếu mà họ được làm hoàng thái tử để sau này làm vua, nếu họ có một người yêu đẹp như là công chúa Yasodhara thì chắc chắn là họ sẽ có hạnh phúc hoàn toàn. Nhưng mà trong khi đó, người con trai của chúng ta không có hạnh phúc. Không phải là người đó có những khó khăn với cha, với mẹ hay là với người yêu, nhưng không phải là người đó thiếu thốn về vật chất, nhưng mà tại vì cái tình yêu đó nó không có đủ cho người con trai kia. Người con trai đó muốn có một cái tình yêu lớn hơn nhiều, một cái tình yêu nó bao trùm được cả muôn người, muôn loài. Và vì vậy cho nên tình yêu của một người và sự săn sóc của một số người không có đủ làm cho Siddhartha hạnh phúc. Siddhartha trăn trở ngủ không được. Và ngày đêm tìm một lối thoát. Siddhartha là con vua, và Siddhartha chứng kiến được cái sự bất lực của một ông vua. Siddhartha thấy dân chúng ở trong nước khổ đau nhiều, và những nhà chính trị trong nước họ có những khó khăn, họ có những cái khổ đau, họ có những cái tham vọng. Vì vậy cho nên chính trị không có làm thỏa mãn được cái tình thương. Chứng kiến được những cái khổ đau của dân chúng ở trong nước, và chứng kiến sự bất lực của những các nhà chính trị, trong đó có vua cha, Siddhartha nghĩ rằng con đường chính trị không có đem lại hạnh phúc được cho dân chúng, cho muôn loài. Vì vậy cho nên Siddhartha không muốn trở thành một nhà vua để làm chính trị. Siddhartha là một chàng trai thông minh, và Siddhartha đã quan sát, đã thấy rằng vua cha bất lực trước những khổ đau của dân chúng, của những người mình cai trị. Và chính trong triều đình, vua quan, các quan cũng bất lực và có sự ganh tị, muốn loại trừ nhau. Vì vậy cho nên Siddhartha rất là thất vọng. Cho nên con đường làm vua đối với Siddhartha không phải là con đường lý tưởng, và Siddhartha đi tìm những con đường khác. Làm thế nào để yên hưởng cái hạnh phúc bên cạnh người yêu trong khi mà muôn loài đang khổ đau ở bên ngoài? Cho nên người thanh niên đó trăn trở suốt đêm và đi tìm một cái nẻo thoát. Vì vậy cho nên một đêm đó Siddhartha đã bỏ kinh thành và trốn đi. Đêm đến đã lâu rồi, ngài hãy chọn đường đi, đường từ bi. Và Siddhartha với một cái tình thương lớn lao, với một cái ý chí bất khuất, giã từ vương cung, là giã từ người yêu, là giã từ gia đình, để trở thành ra một đạo sĩ mong muốn đạt tới cái trí tuệ lớn và cái tình thương lớn để có thể làm vơi đi được những cái khổ đau của nhiều người và của muôn loài. Siddhartha đã sống trong rừng, đã sống những ngày khổ hạnh. Siddhartha đã từng sống với bao nhiêu là tiện nghi ở trong cung vua. Nhưng mà vì tình thương lớn, Siddhartha đã buông bỏ tất cả những cái tiện nghi đó để ra đi sống cuộc đời của một đạo sĩ không có nhà, không có người hầu, mỗi ngày đi xin ăn và đêm ngủ ở dưới một gốc cây để có đủ thì giờ, để có đủ cơ duyên mà tu tập. Siddhartha đã đi tìm thầy, đã đi tìm bạn trên con đường tu tập. Siddhartha đã trải qua những cái năm khổ hạnh, tóc đã rụng và người đã ốm tong ốm teo, nhưng mà Siddhartha không có đầu hàng, tại vì trong Siddhartha có một cái năng lượng rất là lớn. Cái năng lượng đó giúp cho Siddhartha vượt thoát bao nhiêu là khó khăn, bao nhiêu là trợ lực. Cái năng lượng đó chúng ta gọi là tâm bồ đề. Tâm bồ đề là một cái ý chí mãnh liệt muốn thành đạt trong cái sự tu học của mình để có thể cứu độ được muôn loài. Cái tâm bồ đề đó chính là cái khối lửa, là cái nguồn năng lượng giúp cho Siddhartha vượt thắng bao nhiêu là khó khăn, bao nhiêu là trở ngại. Tâm bồ đề tiếng Phạn là bodhicitta, nhưng mà ở Tây phương chúng tôi hay dịch là the mind of love, là tâm thương yêu. Tại sao mà Siddhartha có được cái nguồn năng lượng, cái vùng năng lượng lớn đó trong trái tim? Tại vì Siddhartha có một tình yêu rất là lớn. Tình yêu này bao trùm tất cả mọi người và mọi loài. Người mà Siddhartha yêu không phải chỉ là vua cha, chỉ là công chúa Yasodhara và đứa con trứng nước là Rahula, mà người yêu của Siddhartha là cả muôn người của mọi loài. Và vì vậy cho nên cái tình thương đó gọi là tình thương lớn. Nó là tâm bồ đề, nó là tâm thương yêu. Mà thương yêu đây không phải là thương yêu chỉ một người, thương yêu rất nhiều người. Đề tài hôm nay của chúng ta là tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng. Siddhartha có tuổi trẻ, Siddhartha có tình yêu và Siddhartha có lý tưởng lớn. Và cái lý tưởng đó nó được đồng nhất với cái tình yêu đó, lý tưởng lớn và tình yêu lớn. Khi mà chúng ta không có lý tưởng, khi mà chúng ta không có tình yêu lớn và lý tưởng lớn, thì chúng ta đi tìm những cái tiện nghi. Chúng ta đi tìm nhà, tìm xe, tìm bằng cấp, tìm lương bổng, và bằng lòng với vợ đẹp, con khôn. Nhưng mà khi có tình thương lớn thì những cái tiện nghi đó không đủ để làm cho chúng ta hạnh phúc, và chúng ta phải đi tìm cách để mà thỏa mãn cái tình thương lớn đó, gọi là tâm bồ đề hoặc là tâm thương yêu. Tâm bồ đề với tâm thương yêu là một. Đại bồ đề với là đại từ bi, hai cái là một. Quý vị đang ngồi trong thính chúng này, quý vị bao nhiêu tuổi, quý vị có còn trẻ không? Năm nay tôi đã 80, nhưng mà tôi cảm thấy rằng tôi còn rất là trẻ. Là tại vì cái tâm thương yêu nó còn nguyên vẹn ở trong tôi. Cái hồi tôi đi xuất gia thì mới có 16 tuổi, chưa biết gì hết. Nhưng mà chỉ có một cái khối lửa trong trái tim, đó là tâm Bồ Đề. Và nhờ cái tâm Bồ Đề đó, nhờ cái vùng năng lượng đó mà tôi đã vượt thẳng những cái khó khăn, những cái trở ngại trong bước đường tu. Quý vị đừng có nghĩ rằng là con đường tu là con đường êm ái như là con đường xa lộ. Con đường tu có thể có nhiều chông gai, có nhiều thách đố, có nhiều gian nan. Nhưng mà nếu mình có cái khối năng lượng của tâm Bồ Đề thì mình có thể vượt thắng hết tất cả những cái trở ngại đó, những cái chướng ngại đó, những cái khó khăn đó. Và càng ngày cái tâm Bồ Đề nó càng lớn, nó nuôi dưỡng mình. Và mình không có đi tìm những tiện nghi mà người đời đi tìm. Mình đi tìm sự thỏa mãn của cái tình thương lớn. Tôi đã nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề đó. Tôi đã nuôi dưỡng cái tâm thương yêu đó. Và tôi đã truyền lại cái năng lượng của hiểu biết và của thương yêu cho rất nhiều người bạn, cho rất nhiều người em, cho rất nhiều người đệ tử. Và tôi rất hạnh phúc khi trao truyền được lại cho họ cái năng lượng của thương yêu. Khi mà họ có được cái năng lượng của thương yêu lớn rồi thì họ không còn đi tìm những cái tiện nghi vật chất tầm thường nữa. Họ lên đường lý tưởng và họ tìm cách để giúp đời độ người. Và tôi rất hạnh phúc được họ tiếp nối như là một cái dòng sinh mạng của thương yêu. Quý vị bao nhiêu tuổi? Quý vị còn trẻ không? Quý vị có cái khối lửa đó ở trong trái tim hay không? Quý vị còn thương yêu hay không? Những con người chán trường, họ không có sức sống, họ bước đi không nổi trong cuộc đời này là tại vì họ không có cái lý tưởng, họ không có cái tâm Bồ Đề. Vì vậy cho nên cái sự tu học của chúng ta nó chỉ có thể là sự tu học đích thực và chỉ có thể đưa chúng ta tới mức thành công, tới cái chỗ thành công là khi chúng ta có được cái năng lượng vĩ đại đó trong trái tim, cái năng lượng đó gọi là tâm Bồ Đề hay là tâm thương yêu mà chúng ta phải bảo vệ và gìn giữ, đừng để cho nó bị soi mòn trong cuộc sống hàng ngày. Nếu chúng ta có những khó khăn với thầy, với sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội, rồi chúng ta trở thành chán nản, tức là chúng ta để cho cái năng lượng của tâm Bồ Đề bị soi mòn mỗi ngày. Và khi mà tâm Bồ Đề đó nó yếu đi thì chúng ta sẽ chết như là một người trẻ. Tuy rằng chúng ta mới có 25 hay là 30 tuổi, chúng ta không còn trẻ nữa. Nhưng mà nếu chúng ta có cái tâm Bồ Đề đó, có năng lượng đó thì 60 tuổi chúng ta vẫn còn trẻ, 80 tuổi chúng ta vẫn còn trẻ như thường. Và chúng ta nguyện chúng ta sẽ luôn luôn đi trên cái hướng của lý tưởng. Có một vị tổ sư đã viết ra một bài văn rất là diễm lệ, đó là khuyến phát Bồ Đề tâm văn. Làm thế nào để mà dấy lên, để mà làm phát sinh ra cái tâm thương yêu đó, cái tâm Bồ Đề đó, cái chí hướng lớn đó. Ở trong Đạo Phật chúng ta học về bốn loại thức ăn. Và cái thức ăn thứ tư được gọi là ý tư thực. Và ý tư thực đây tức là chất liệu của lý tưởng, tức là cái ước muốn sâu sắc nhất trong lòng của chúng ta. Tôi xin kính mời liệt vị đặt câu hỏi với bản thân mình, hỏi rằng cái ước muốn sâu sắc nhất của ta là ước muốn gì? Ước muốn sâu sắc của chúng ta là một cái mảnh bằng tiến sĩ hay là một chức vụ trong chính quyền hay là trong đảng? Chúng ta thử hỏi cái ước muốn sâu sắc nhất của chúng ta là ước muốn gì? Ước muốn làm một vị trụ trì của một ngôi tổ đình lớn lao? Hay là muốn làm cái gì? Vì cái ước muốn sâu sắc nhất của chúng ta là cái động lực nó đưa chúng ta đi tới. Và cái nẻo về của chúng ta nó tùy thuộc theo cái bản chất của cái ước muốn sâu sắc đó. Nếu cái ước muốn của chúng ta là danh vọng, là quyền hành, là giàu sang, là sắc dục, thì cái ước muốn đó sẽ đưa chúng ta về cái hướng của dục. Tại vì đó là bốn loại tham dục: quyền hành, sắc dục, danh vọng và giàu sang. Thì chúng ta biết rằng cái ước muốn sâu sắc đó, sâu sắc nhất của chúng ta đó không phải là Bồ Đề Tâm. Nó là sự đòi hỏi thỏa mãn những cái thèm khát của chúng ta về bốn đối tượng của dục. Và chúng ta quan sát thì chúng ta thấy rằng ở trong đời có nhiều người có quyền hành rất lớn, có rất nhiều tài sản, có rất nhiều danh vọng, nhưng mà họ rất đau khổ, thân tâm họ bị tàn phá, tại vì họ chạy theo đối tượng của những cái thèm khát kia. Chính bản thân tôi đã từng tiếp xúc với những người rất là giàu sang, rất là có quyền uy, và họ đã nói cho chúng tôi nghe những cái đau khổ của họ, những cái nỗi khổ niềm đau, những cái tuyệt vọng của họ. Và qua câu chuyện của họ, mình thấy rõ ràng rằng cái hạnh phúc chân thật không có thể nào đạt tới được bằng danh vọng, bằng tiền tài, bằng quyền uy và bằng sắc dục. Trái lại, bốn cái đối tượng đó của dục có thể làm tàn hoại cái thân và cái tâm của mình. Tôi có một người thiền sinh đã từng tới tu viện của chúng tôi để tu tập. Ông ta cầm trong tay những cái phương tiện tài chính và quyền uy rất là lớn. Ông ta là giám đốc của một cái hãng xe hơi lớn nhất ở trên thế giới và có chi nhánh tại Hà Nội. Và ông ta là một ông vua xe hơi. Và trong khi ông tới tu viện và gặp chúng tôi, thì ông ta nói cho chúng tôi nghe tất cả những cái khó khăn, những cái khổ đau của một người có quyền uy và có tiền bạc. Ông ta đã tập ngồi thiền, ông ta đã tập đi thiền hành, ông ta đã tập ăn cứ im lặng. Và tôi đã tặng cho ông ta một cái chuông nhỏ để đem về nhà mà thực tập. Cuốn sách Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức của tôi đó, một cuốn sách dạy về phương pháp thực tập chánh niệm thiền, ông ta đã đọc tới 32 lần. Và những cái lúc khó khăn nhất, khổ đau nhất của đời ông đều đem cái cuốn sách đó của tôi ra đọc và cảm thấy rất được an ủi sau khi đọc được một trang hoặc 200 trang trong cuốn sách đó. Có một hôm, có một đạo hữu người Mỹ đi ngang qua một dòng sông thì gặp một cái ông già. Ông đang cầm một cuốn sách của thầy Nhất Hạnh. Ông già này người Mỹ, ông đang cầm một cuốn sách của thầy Nhất Hạnh. Cuốn sách đó là Peace is Every Step. Cuốn đó là An Lạc Từng Bước Chân. Và cái ông già đó, ông đọc cuốn sách đó cho đến nỗi cuốn sách đó nó long bìa, nó mòn đi, và ông cứ cầm trong tay ông đọc trên dòng sông. Thì cái người thiền sinh đó mới cảm thấy tội nghiệp, mà nói: bác, ở gần đây có một cái trung tâm tu học của thầy Nhất Hạnh, nếu mà bác muốn thì chúng tôi mời bác về đó để tu học, tại vì bác đang đọc cuốn sách của thầy Nhất Hạnh là Từng Bước Chân An Lạc. Nếu bác không có xe hơi thì chúng tôi có thể chở bác tới. Thì ông già đó, ông cảm ơn và ông tiếp tục ông ngồi trên bờ trên bờ sông. Và ông tiếp tục đọc cuốn sách đó. Và cái người đạo hữu kia cũng ngồi yên, tại vì mình đã đề nghị rồi, mình đã báo tin rằng là có một cái trung tâm tu học của thầy Nhất Hạnh gần đó, chỉ cách đó có mười mấy cây số thôi, và mình đã đề nghị rằng nếu ông có xe hơi thì là mình có thể chở ông về cái trung tâm đó để tu học. Thì như vậy là mình làm hết sức mình rồi, thành mình ngồi đó thôi. Và sau đó nửa giờ đồng hồ hay là 40 phút thì hai người chia tay. Và người đạo hữu muốn biết địa chỉ của ông này để thỉnh thoảng mời ông tới trung tâm để tu học và xin cái địa chỉ và tên của ông. Thì ông cho biết ông tên là Rockefeller, một tỷ phú, một nhà tỷ phú ở New York. Ông đâu có phải là không có xe hơi. Ông là một người giàu nhất của nước Mỹ. Và ông đã biết thế nào gọi là quyền hành, thế nào gọi là giàu sang, thế nào gọi là danh vọng. Nhưng mà ông đã đi tìm cái hạnh phúc, cái sự an lạc trong cái sự đọc sách của thầy Nhất Hạnh. Và nếu quý vị nghe những câu chuyện như vậy thì quý vị sẽ thấy rất rõ rằng là thanh niên chúng ta đang hướng về cái hướng tiêu thụ, coi như là cái hướng của hạnh phúc. Họ không nghĩ rằng trong cái xã hội tiêu thụ kia có biết bao nhiêu là người đau khổ, và phần lớn những người tự tử đều không phải là những người thiếu ăn thiếu mặc, đều là những người có ăn có mặc. Nhưng mà sở dĩ họ tự tử là tại vì họ tuyệt vọng, họ sa vào trong cái tình trạng tuyệt vọng, bức xúc mà không có thoát ra được. Ở bên Pháp mỗi ngày có chừng 33 thanh niên và thiếu nữ tự tử. Mỗi ngày. Và đối với tôi thì con số đó hơi nhiều, nhưng mà các nước Âu Châu đều tương tự như vậy hết. Ở Hà Lan nghe nói là cái số những cặp vợ chồng ly dị nó đã lên quá 50%. Và cố nhiên là những đứa con sinh ra và lớn lên trong cái gia đình cha mẹ ly dị thì sẽ không có niềm tin ở hạnh phúc gia đình. Và vì vậy cho nên nếu thanh niên của chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc là đi về cái hướng tiêu thụ, có nhiều tiền để sắm được nhiều đồ vật, thì chúng ta đã sai lầm. Tại vì Tây Phương người ta đã đi ngang qua con đường tiêu thụ, người ta đã khổ đau, người ta đã thấy rằng hạnh phúc chân thật không có nằm ở phía tiêu thụ. Hạnh phúc là nằm ở cái phía của tình thương, của lý tưởng. Và nếu quý vị có tình thương, có lý tưởng ở trong lòng là quý vị đang có điều kiện của hạnh phúc. Các thầy và các sư cô ở Làng Mai phần lớn đã tốt nghiệp đại học, đã có công ăn việc làm, đã có lương lớn, đã có nhà, có xe hơi. Và nhiều khi đã có người yêu. Nhưng mà khi tiếp xúc được với Phật Pháp và cái tâm Bồ Đề nó được phát sinh, thì họ có cái can đảm buông bỏ hết. Tại vì khi mà tình thương chớm nở và lớn lên thì họ thấy rằng đó là con đường đích thực của hạnh phúc. Và khi tu học, sống với nhau như anh chị em một nhà, giúp nhau chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau và cùng làm việc chung để giúp cho người đời tháo gỡ những cái khó khăn, thiết lập lại được cái truyền thông, đem lại cái hạnh phúc cho lứa đôi, cho gia đình, thì sự thành công đó là những cái phần thưởng lớn lao cho mình, đem lại cho mình rất nhiều hạnh phúc. Và chúng tôi được nuôi dưỡng mỗi ngày bởi cái hạnh phúc đó, bởi cái tâm Bồ Đề đó. Khi mà mình biết được mình có một con đường thì mình rất là an tâm. Những người không biết mình phải đi về đâu, đó là những người đau khổ. Khi mà mình biết rằng mình thấy được có một con đường, mình biết rằng mình đang được đi trên con đường lý tưởng, có thầy, có bạn, thì mình đã bắt đầu có hạnh phúc lớn. Và trên con đường đó, mỗi ngày mình đều có thể giúp được cho những người khác phục hồi lại được cái niềm tin, phục hồi lại được cái nụ cười, phục hồi lại được cái sự truyền thông, cái niềm tin yêu. Thì đó là phần thưởng lớn, nó nuôi dưỡng mình trong cái đời sống hàng ngày của mình, cái hạnh phúc rất là lớn. Khi mà chúng ta tu tập thành công, chúng ta khắc phục được những cái khó khăn của chúng ta đối với thầy, đối với anh, đối với chị, đối với em, đối với cha, đối với mẹ, thì chúng ta có kinh nghiệm. Và với kinh nghiệm đó, chúng ta có thể giúp cho người đời tháo gỡ được những cái khó khăn của họ trong đời sống hàng ngày, và khôi phục lại được hạnh phúc trong gia đình cũng như trong xã hội, thì cái đời sống của chúng ta có một ý nghĩa. Và điều đó đem lại một cái niềm tin rất lớn cho chúng ta. Ngày xưa Siddhartha đã thành công, đã chuyển hóa được những cái khổ đau khó khăn ở trong lòng, đã tìm ra được con đường và đã thành lập được một tăng thân. Ngay trong năm thứ hai của sự thành đạo mà Đức Thế Tôn đã thành lập được một tăng thân, những người xuất gia gồm có 1250 người xuất gia, và đã bắt đầu có những người Phật tử cư sĩ, trong đó có vua Bimbisara Tần Bà Sa La. Và con đường của Siddhartha, con đường của Phật Thích Ca là con đường rất là sáng. Và chúng ta ngồi ở đây, chúng ta đều là sự tiếp nối của con đường sáng đó, của cái lý tưởng đó. Và chúng ta tới chùa không phải chỉ là để được an ủi, để làm dịu được bớt một vài cái khổ đau, mà chúng ta muốn đem trái tim của chúng ta ra làm cái đuốc, và chúng ta muốn châm vào cái đuốc lý tưởng của Đức Thích Ca để chúng ta cũng có được cái tình thương lớn đó, có cái tâm Bồ Đề lớn lao đó, có cái tâm thương yêu lớn lao đó. Và như vậy chúng ta mới có một cái nguồn năng lượng vĩ đại, nó giúp cho chúng ta vượt thoát những cái khó khăn, những cái trở ngại trong đời sống hàng ngày. Tới chùa mà chỉ muốn xoa dịu được những cái khổ đau và có thể sống còn được, thì cái đó chúng ta chưa thừa hưởng được bao nhiêu cái nguồn tuệ giác của Đạo Phật. Tới chùa mà thắp trái tim lên để cho có một cái lý tưởng lớn, Bồ Đề Tâm, thì cái đó mới là xứng đáng. Ai là người đang còn trẻ đều có thể làm được như vậy. Mà trẻ đây không phải là chỉ được nhận thức qua cái tuổi tác, tại vì có những người 40 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi vẫn thấy rằng mình đang còn trẻ và mình muốn tiếp nối cái sự nghiệp lớn lao đó của Đức Thích Ca. Xin mời đại chúng thở theo tiếng chuông, rồi tôi sẽ nói tiếp. Vì cái động lực nó giúp cho chúng ta thực hiện được lý tưởng là tâm thương yêu, cho nên trong trong giáo lý của Đức Bổn Sư, những cái lời dạy và những cái phương pháp thực tập về thương yêu được đưa ra rất là rõ ràng. Và cái tình thương ở trong Đạo Phật là một cái tình thương lớn, một cái tình thương nó không có kéo chúng ta đi vào trong cái vòng khổ lụy, hệ lụy, mà một cái tình thương nó có khả năng giải phóng cho những người thương, người thương cũng như là người được thương. Chúng ta không có làm khổ nhau, mà chúng ta dâng tặng được hạnh phúc và tự do cho nhau. Khi mà chúng ta thương một người nào và thương bằng cái tình thương lớn đó, thì chúng ta không có thấy ranh giới nữa giữa người thương và người được thương. Trong cái tình thương đích thực, thì khi nào người thương cười thì ta cũng cười, người thương khóc thì ta cũng khóc, người thương đau khổ thì ta đau khổ, người thương hạnh phúc là ta hạnh phúc, người thương no thì ta no, người thương đói thì ta đói. Không có cái ranh giới giữa người thương và người được thương nữa. Quý vị cứ tưởng tượng một bà mẹ thương con. Con đói là mẹ đói, con xót xa là mẹ xót xa, con mỉm cười là mẹ mỉm cười. Và vì vậy cho nên giữa mẹ và con nó không có cái sự tách biệt. Mẹ và con là một, tại vì tình thương đó là tình thương đích thực. Nhưng mà chúng ta giả thiết rằng bà mẹ này có tới 4 người con hay là 5 người con, và có những đứa con dễ thương và có những đứa con không có dễ thương lắm, nghĩa là khó thương. Thì trong cái tình thương đích thực á, nó dễ thương thì mình thương đã đành, mà nó khó thương mình vẫn thương được, cái đó mới gọi là tình thương đích thực. Ở trong đại chúng phái đoàn của Làng Mai có một sư cô tên là sư cô Trần Đức Nhân, sư cô người Huế, và sư cô đã làm ra một cái bài hát. Rất tiếc sư cô không có mặt ở đây, thành ra không hát được bài đó cho quý vị. Cái bài đó như thế này: người ơi, sao người dễ thương rứa, ai người cũng thương như nhau, dầu dễ thương hay không dễ thương thì người cứ vẫn thương thôi. Đẹp quá, đẹp quá, đi người ơi, đó là con đường con nguyện đi theo, tức là thương mà không có sự kỳ thị. Dễ thương thì mình thương đã đành, mà không dễ thương mà mình vẫn thương được như thường, cái đó mới là tình thương lớn. Một bà mẹ mà thương những đứa con dễ thương, đó là chuyện rất thương. Nhưng một bà mẹ mà thương được những đứa con khó thương thì đó mới là một bà mẹ giỏi. Và chúng ta cũng vậy. Có những người ở trong xã hội rất là dễ thương, và chúng ta không cần cố gắng mà chúng ta vẫn thương được như thường. Và trong khi thương, chúng ta tiếp nhận những cái ngọt ngào, những cái tươi mát của người thương. Nhưng mà có những người không có cái tươi mát, không có cái ngọt ngào đó, mà ta vẫn có thể chấp nhận được, ta vẫn có thể thương yêu được, ta không có loại trừ người đó ra khỏi lòng thương yêu của chúng ta, thì lúc đó ta mới đang đi trên cái đường của Đức Thế Tôn mà thôi. Trong Đạo Phật, chúng ta học được cái tình thương chân thật qua cái giáo lý tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là từ, là bi, là hỷ, là xả. Đức Thế Tôn có đưa ra một cái ví dụ này mà xin quý vị chiêm nghiệm. Nếu có một người nào đó nắm một cái nắm muối mà thả vào trong một cái bát nước rồi quấy lên, thì nước ở trong bát nó sẽ mặn quá và mình không có thể uống được. Nhưng mà nếu người đó quăng cái nắm muối đó vào trong một dòng sông, thì dòng sông không phải vì vậy mà nó mặn đi, và dân chúng ở quanh vùng vẫn có thể tiếp tục lấy nước sông để uống được. Cái sự khác nhau là chỗ trong cái bát nước nó có rất ít nước, nhưng mà trong cái dòng sông thì nước mênh mông. Thì những cái khó khăn của người kia Nếu mà cái trái tim mình nhỏ đó, thì những khó khăn của người kia, những cái không dễ thương của người kia sẽ làm cho mình đau khổ. Nhưng mà nếu trái tim mình mênh mông như là một dòng sông, thì những cái khó khăn, những cái không dễ thương của người kia không đủ để làm cho mình đau khổ. Và vì vậy cho nên đừng làm một bát nước, mình nên làm một dòng sông. Mình phải làm cho trái tim của mình lớn lên. Cái đó gọi là vô lượng tâm, tức là trái tim không có biên giới. Và Đức Thế Tôn là một người có một tình thương, có một trái tim không có biên giới. Từ không có biên giới, bi không có biên giới, hỷ không có biên giới, và xả không có biên giới. Trước hết tôi nói về xả. Xả tức là không kỳ thị và không phân biệt. Mình thương người đó không phải là người đó cùng một tôn giáo mà mình thương. Mình thương người đó không phải là vì người đó là đồng bào của mình mà mình mới thương. Mình thương người đó không phải là người đó tán thành ý kiến của mình cho nên mình mới thương. Mình thương người đó không phải là người đó cùng ở trong một cái quan điểm chính trị mà mình thương. Tức là không có phân biệt màu da, không biệt phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo, không tất phân biệt chính kiến, không phân biệt gì hết. Thế người đó đau khổ và cần tới tình thương của mình là mình thương thôi. Cái đó gọi là xả, tức là không phân biệt, không kỳ thị. Đó là tình thương lớn. Chúng ta thử đặt câu hỏi là chúng ta đã có cái chất xả trong cái tình thương của chúng ta không? Nếu chúng ta còn kỳ thị, còn phân biệt, còn chọn lọc, nếu chúng ta còn loại trừ, nếu chúng ta còn chưa có khả năng ôm hết vào trong lòng của chúng ta tất cả những người cần được thương yêu, thì chúng ta chưa có được cái mà trong Đạo Phật gọi là xả, tương phản gọi là upeksha. Và Đức Thế Tôn có cái đó. Và chúng ta những người tu học á, có tu có thọ học mỗi ngày á, thì trái tim của chúng ta nó cứ lớn lên từ từ, và chúng ta mỗi ngày ôm thêm được một người, ôm thêm được hai người, ôm thêm được ba người. Và những người trước kia có những cái không dễ thương làm chúng ta chịu không nổi, bây giờ vì thực tập trái tim chúng ta mở rộng ra, chúng ta ôm lấy được những người đó. Từ một bát nước chúng ta trở thành một dòng sông, và từ một dòng sông chúng ta trở thành biển cả. Cái lượng của chúng ta nó rất là lớn, gọi là đại lượng, là cái lượng bao dung. Cái nắm muối kia nó mặn thật đó, nhưng mà nếu chúng ta chỉ khổ là tại vì chúng ta chỉ là một bát nước. Nếu chúng ta trở thành dòng sông thì một nắm muối không có đủ để làm cho chúng ta mặn. Và vì vậy cho nên cái đó gọi là nhẫn, cái đó gọi là ôm ấp được, bao dung được, không có loại trừ. Và xả tức là không loại trừ bất cứ một ai. Người nào, vật nào cũng nằm gọn trong cái tình thương lớn của mình. Trái tim không có biên giới, gọi là vô lượng tâm. Vô lượng là không có biên giới, tâm là trái tim. Đức Thế Tôn, thầy của chúng ta, có một trái tim không có biên giới. Chúng ta là học trò của Ngài, chúng ta là sự nối tiếp của Ngài. Trái tim của ta lớn hay bé? Nó bé như là hạt đậu phụng, hay nó lớn như trái xoài, hay nó lớn bằng một trái bí ngô, hay là nó lớn bằng một thửa ruộng, hay nó lớn bằng một dòng sông? Chúng ta phải đặt câu hỏi. Và nếu trong đời sống hàng ngày chúng ta thấy trái tim của chúng ta càng ngày càng lớn, thì chúng ta biết rằng chúng ta đang là sự nối tiếp xứng đáng và đích thực của Đức Bổn Sư Đức Thích Ca Mâu Ni. Đó là xả. Và vì vậy cho nên trước ta không phải chỉ thương thỏa mãn với cái tình thương của Yasodhara. Khi Siddhartha bỏ cung điện mà trở thành ra một người tu, không phải là Siddhartha không còn thương cha, không còn thương mẹ, không còn thương Yasodhara nữa đâu. Nhưng mà Siddhartha nói rằng cái tình thương của cha, của mẹ, của vợ đẹp, con khôn không có đủ để làm cho Siddhartha hạnh phúc. Và vì vậy cho nên Siddhartha đi tìm một tình thương lớn. Và tình thương đó cố nhân là bao trùm gói trọn cả cha, cả mẹ, cả Siddhartha. Anh ra đi không phải là anh không còn thương em nữa, tại vì anh muốn mở rộng trái tim để anh thương được tất cả mọi người, trong đó có em. Đó là cái thông điệp của Siddhartha với Yasodhara. và Yasodhara đã hiểu được, cho nên đã yểm trợ cho chồng. Và nếu quý vị có đọc sử thì quý vị biết rằng sau khi Siddhartha thành đạo trở về thăm quê thì Yasodhara cũng đã gia nhập vào giáo đoàn Tỳ Kheo Ni để được học tập và mở rộng trái tim thương yêu ra. Ngày xưa mình chỉ yêu Siddhartha thôi, nhưng mà bây giờ Siddhartha trở thành thầy của mình và mình học thương theo Siddhartha. Mình thương không một phải là một người mà mình muốn thương rất nhiều người cùng một lúc. Và khi mình đi xuất gia là mình theo con đường đó. Không phải là mình không muốn thương yêu nữa, nhưng mà mình muốn thương, không muốn thương yêu chỉ một người mà thôi. Mình muốn thương yêu tất cả mọi người. Và đó là con đường chí hướng của chúng ta. Xin mời quý vị nghe chuông và theo dõi hơi thở. Bây giờ tôi nói sang cái yếu tố thứ hai của tình thương đích thực, tình thương có biên giới, tức là hỷ. Thường thường người ta nói từ bi hỷ xả, bây giờ mình đi ngược lại, mình nói xả hỷ bi từ. Thì chúng ta đã nói xả rồi, tức là không có kỳ thị, không có phân biệt. Ôm lấy tất cả mọi người, không có loại trừ ai hết, gọi là xả. Còn hỷ là gì? Hỷ tức là tùy hỷ. Hỷ tức là niềm vui. Tình thương của chúng ta không đem lại những cái ưu sầu, lo lắng, khóc than, mà trái lại hiến tặng niềm vui. Và nếu mà cái tình thương mà nó chỉ đem lại sự bi lụy, sự khóc than, thì tình thương đó chưa phải là tình thương đích thực. Tình thương đích thực phải đem tới niềm vui trong mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Và khi người yêu thành đạt thì chính là ta thành đạt. Sự thành công của người yêu là sự thành công của ta, cũng như là sự thành công của ta là sự thành công của người yêu. Không có ranh giới giữa người yêu và người được yêu nữa. Và vì vậy cho nên hoàn toàn không có cái yếu tố ganh tị. Hoàn toàn không còn cái yếu tố ganh tị. Và hỷ đây có nghĩa là sự vắng mặt tuyệt đối của sự ganh tị. Tại vì mình với người yêu của mình đã trở nên một rồi, không có phân biệt nữa. Và giây phút nào mình cũng hiến tặng được cái niềm vui cho người yêu, nghĩa là cho chính mình. Thì chúng ta hãy đặt câu hỏi là trong cái tình thương của chúng ta đối với cha, đối với mẹ, đối với chồng, đối với vợ, đối với con, chúng ta có được cái yếu tố của hỷ hay chưa? Tại vì tình thương nó có cách nuôi dưỡng, nó có rất trị liệu. Mà nếu không có chất hỷ, nếu có niềm vui thì làm sao mà nuôi dưỡng và trị liệu được. Vì vậy cho nên trong tình thương không có sự trách móc, không có sự lên án, mà chỉ có sự tùy hỷ, sự hiến tặng niềm vui mỗi ngày. Sự có mặt của mình, nhất là sự có mặt tươi mát và dịu dàng của mình, nó đem lại niềm vui cho người yêu. Khi quý vị đi làm việc về và vào trong phòng để thăm mẹ già, quý vị có thể ngồi yên và thở. Và quý vị nói: mẹ ơi, con biết là mẹ đang còn sống với chúng con hạnh phúc quá đi. Thì đó là câu nói nó đem lại hạnh phúc cho chính mình và cho mẹ. Hay là người chồng nói với người vợ: em, anh rất là ý thức là em đang có mặt với anh. Em đã đi vào trong cuộc đời anh và em đang có mặt với anh một cách tươi mát, một cách dịu dàng. Và anh rất là hạnh phúc khi nhận diện sự có mặt của em trong đời sống hàng ngày của anh. Nói như vậy, tức là mình đem tới cái niềm vui cho vợ mình và cho chính mình. Và những cái đó không có tốn tiền gì hết, không có tốn một đồng nào hết. Đó là sự thực tập ý thức, chánh niệm. Bố ơi, con biết rằng bố đang còn sống đó với con. Mỗi ngày mà bố còn sống bên con là một ngày con hạnh phúc. Con muốn biết Con muốn bố biết cho con cái điều đó. Và khi đứa con nói ra được một câu như vậy thì đem lại hạnh phúc cho người bố và cho chính mình. Và những cái đó là sự thực tập của chúng ta. Đó là sự tỉnh táo. Đó là khả năng biết được những cái gì đang xảy ra. Những cái gì đang xảy ra tức là mình còn mẹ, mình còn bố, mình còn con, nó đang sống với mình. Mai mốt nó sẽ đi lấy chồng, nó sẽ đi cưới vợ, nó sẽ đi làm sự nghiệp riêng và mình không có được sống với con nữa. Vậy vì vậy thì tu học có nghĩa là nhận diện được những cái gì đang xảy ra, những cái hạnh phúc mà mình đang thực sự có để mình tận hưởng những cái đó một cách rất là sâu sắc. Và khi đó mình có khả năng hiến tặng niềm vui cho người mình yêu. Và khi người mình yêu có được cái hạnh phúc đó thì mình cũng có được cái hạnh phúc đó. Tại vì niềm vui không phải là niềm vui của một người mà niềm vui của cả hai. Bây giờ chúng ta nói sang cái yếu tố bi, từ bi hỷ xả. Bi có nghĩa là cái khả năng chuyển hóa làm vơi nhẹ cái niềm đau, nỗi khổ của người mình thương yêu. Trong ta có những cái nỗi khổ, niềm đau. Và nếu chúng ta biết học hỏi, biết thực tập, thì chúng ta có thể chuyển hóa được những cái nỗi khổ, niềm đau ở trong ta. Và ta cũng có thể giúp chuyển hóa được những cái nỗi khổ, niềm đau ở nơi người yêu chúng ta. Người yêu chúng ta có thể là cha chúng ta, mẹ chúng ta, chồng chúng ta, vợ chúng ta, hay là con của chúng ta. Và khi chúng ta sống sâu sắc trong từng giây phút của đời sống hàng ngày, chúng ta có thể nhận diện được những khó khăn, những cái khổ đau mà người ta thương đang gánh chịu, thì chúng ta tới ngồi gần bên người đó và chúng ta nói rằng: em ơi, anh biết là em đang có những khó khăn, những khổ đau, vì vậy cho nên anh đang ngồi bên em đây, anh có thể giúp được gì cho em hay không? Bố ơi, con biết là bố có những cái khổ đau, những cái khó khăn, cho nên con tới ngồi bên bố đây. Bố ơi, con có thể làm cái gì cho bố bớt khổ được hay không? Và ta có thể lắng nghe bố, và ta có thể cống hiến cho bố những cái phương pháp mà chúng ta đã thực tập và đã thành công trong cái sự tháo gỡ những cái khổ đau, những cái khó khăn của chính ta. Cái đó gọi là bi. Bi tức là cái khả năng giúp cho người mình yêu thương tháo gỡ được những cái khó khăn, những cái khổ đau, chuyển hóa được những cái nỗi khổ, niềm đau ở trong con người đó, gọi là bi. Tại vì trong chúng ta ai cũng có những cái nỗi khổ, niềm đau. Và có người không có biết cách tháo gỡ, có người không biết cách chuyển hóa. Và vì chúng ta đã tu tập cho nên chúng ta biết cách tháo gỡ. Và vì vậy cho nên ta có khả năng giúp người yêu tháo gỡ những cái khó khăn, khổ đau đó. Cái đó gọi là bi. Và từ, từ là gì? Từ là hiến tặng hạnh phúc. Tại vì tình yêu là gì? Tình yêu là cái khả năng hiến tặng hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc này không phải là tiền bạc, không phải là danh vọng, không phải là sắc dục, không phải là uy quyền. Cái hạnh phúc này nó là tình thương. Và vì vậy cho nên cái sự có mặt tươi mát của ta, ngọt ngào của chúng ta, đầy hiểu biết và đầy thương yêu của chúng ta, nó dâng tặng không biết bao nhiêu là hạnh phúc cho người ta thương. Nhưng mà dâng tặng hạnh phúc đòi hỏi ta một cái khả năng hiểu biết. Tại vì nếu ta không hiểu biết được, không có biết được những cái nỗi khổ, niềm đau của người ta thương, thì ta có làm gì đi nữa, người ta thương yêu cũng không thể nào có hạnh phúc. Có một cái bà mẹ đó, ngày còn làm con gái, rất thích mặc áo đỏ, nhưng mà không có được bố mẹ cho phép mặc áo đỏ. Tại vì bố mẹ thấy con gái mặc áo màu đỏ thì thấy nó làm sao á. Và vì vậy cho nên bố mẹ của cô ta không cho phép cô ta mặc áo đỏ. Trong khi đó cô ta rất là ưa mặc áo đỏ. Thì cô ta nén cái ước muốn của cô ta xuống trong suốt thời gian làm thiếu nữ. Và đến khi mà cô ta lấy chồng và cô ta sinh ra một đứa con gái thì nó mới 14 tuổi thôi, cô bắt con gái mặc áo đỏ. Mình trong thời làm con gái không được mặc áo đỏ, thì bây giờ mình cho con gái mình mặc áo đỏ thay mình. Nhưng mà cô con gái này lại rất là ghét mặc áo đỏ. Và vì vậy cho nên mình ép cô con gái mặc áo đỏ thì cô con gái đau khổ thôi. Mình muốn thương nhưng mà mình không có hiểu được cái nhu yếu của người thương. Mình ép người thương làm những cái điều mà người thương không muốn. Thì như vậy đâu phải là từ. Cũng như là trường hợp của tôi đó. Tôi rất là sợ trái sầu riêng. Và nếu quý vị nói, ôi thầy Nhất Hạnh đi thuyết pháp một ngày 2-3 giờ đồng hồ tốt nghiệp quá, mình phải ép thầy ăn vài muối sầu riêng. Thì cái đó là quý vị không hiểu, và ép tôi ăn sầu riêng làm cho tôi khổ mà thôi. Vì vậy cho nên muốn thương thì phải hiểu. Cái hiểu nó đưa tới cái thương. Cũng vì thế cho nên người bố cần phải hiểu được con. Nếu người bố không hiểu được con thì người bố không thể thương được con. Nếu người vợ không hiểu được chồng thì người vợ không thể nào thương được chồng. Cái hiểu được làm bằng cái thương được làm bằng cái hiểu. Ở bên Âu Châu chúng tôi hay quyên góp để giúp làm những chiếc cầu cho các vùng quê, các vùng núi non ở Việt Nam để cho các cháu có cơ hội đi học được. Tại vì những ngày mưa lũ suối nó lên, nước suối lên rất cao và các cháu đi học có thể bị chết đuối. Cho nên chúng tôi giúp làm những chiếc cầu bằng xi măng nhỏ nhỏ. Chúng tôi đặt tên là cầu hiểu và cầu thương. Và tôi có làm ra một cái bài thơ để khắc lên trên những chiếc cầu mà chúng tôi bảo trợ làm ở miền Trung. Lắng lòng nghe tiếng gọi quê hương, sông núi trong ra đẹp lạ thường. Về tới quê xưa tìm gốc cũ, đi qua cầu hiểu tới cầu thương. Và chúng tôi có cái chương trình hiểu và thương để giúp cho bô lão cô đơn, cho các em thiếu nhi, cho con nít đói. Và chúng tôi nguyện làm thế nào để mỗi đứa bé mỗi ngày có được một bữa cơm và có được một ly sữa đậu nành. Trong cái làng ngoại của tôi đó, có nhiều đứa bé sinh ra không được uống sữa cho nên nó hơi còi. Mẹ tôi ngày xưa cũng không có được uống sữa cho nên sinh tôi ra tôi cũng hơi nhỏ nhỏ con. Và vì vậy cho nên khi mà tôi về thăm quê ngoại thì tôi có phát tâm là tôi sẽ cộng tác với các đệ tử của tôi làm thế nào cho những cái vùng quê ngoại đó mỗi đứa trẻ đều có được một ly sữa đậu nành mỗi ngày. Thì cái chương trình hiểu và thương nó có sự thiết lập những cái nhà giữ trẻ, nuôi những cái cô giáo, những cái cô bảo mẫu, làm sao để cho mỗi em bé mỗi ngày có được một ly sữa để có cái chất protein. Thì hiểu và thương là hai mặt của cùng một thực tại. Nếu mà mình không hiểu được thì mình không thể nào thương được. Và vì vậy cho nên mình thương ai á, thì mình phải tìm cách để hiểu người đó. Ví dụ như bà vợ muốn thương chồng thì phải tìm hiểu chồng, phải biết rõ những cái khó khăn, những cái bức xúc, những cái khổ đau, những cái ước vọng sâu sắc của người chồng thì người vợ mới có thể yêu chồng được. Mà nếu mình chưa hiểu hết, mình phải hỏi chồng: anh ơi, anh có nghĩ rằng em hiểu được anh không? Em có hiểu được những cái khổ đau, những khó khăn, những bức xúc, những ước vọng của anh không? Nếu mà anh nghĩ rằng em chưa hiểu được những cái đó thì anh giúp em đi. Anh nói cho em nghe tất cả những cái khổ đau, những cái ước vọng, những cái bức xúc, những cái khó khăn của anh đi để cho em có thể hiểu và để em có thể thương anh được. Thì đó là cái ngôn ngữ của người vợ nói với người chồng. Mình muốn hiểu để mình có thể thương. Rồi trước khi mình hiểu thì mình có thể nói và làm những điều gây ra những khổ đau cho người mình thương. Thương mà không biết thương thì gây thương tích cho người mình thương. Và vì vậy cho nên phải hiểu được những cái khó khăn, những khổ đau của người mình thương thì mình mới tránh gây cái thương tích cho người mình thương. Đó, cái nguyên tắc đó nó áp dụng cho cả bốn trường hợp là từ, là bi, là hỷ, là xả. Nếu mình muốn thương và muốn đem tới hạnh phúc, mình muốn chuyển hóa khổ đau, mình muốn đem tới niềm vui và mình muốn ôm trọn được người đó, thì mình phải có cái khả năng hiểu được người đó, mà hiểu bằng cách quán chiếu, tìm hiểu. Nếu tự thân mình không có đủ để hiểu thì phải nhờ người kia nói cho mình để mình hiểu được người đó. Nếu người cha mà hiểu được người con thì cha con trở thành ra một cặp bạn bè rất có hạnh phúc. Nếu người cha không hiểu được người con thì người cha có thể la mắng, có thể rầy rà, có thể lên án, có thể từ đứa con. Và như vậy cả cha và cả con đều khổ đau. Cho nên phải làm thế nào để giúp cho hai cha con nhà nó thiết lập được cái sự truyền thông? Làm sao để người cha lắng nghe được người con, để hiểu thấu được những cái khó khăn khổ đau của người con, và người con có thể lắng nghe được người cha để có thể hiểu thấu được những cái khó khăn, những khổ đau của người cha. Và người mẹ có thể giúp hai cha con làm chuyện đó. Mà nếu người mẹ không có đủ sức thì mình sẽ nhờ thầy ở chùa hay nhờ sư cô ở chùa giúp cho mình làm chuyện đó. Phải thành công trong cái sự giúp cho hai cha con nó thiết lập lại được truyền thông, hiểu nhau mới chấp nhận lẫn nhau thì gia đình mới có hạnh phúc. Còn nếu bố mẹ mình mà không hiểu nhau mà làm khổ nhau thì đứa con phải tìm cách làm môi giới. Mẹ ơi, mẹ có biết những cái khổ đau của bố không? Mẹ có biết những khó khăn của bố không? Tại sao mẹ cứ hay nói như thế? Tại sao mẹ cứ hay hành động như thế? Mẹ làm như thế thì bố càng ngày càng khổ thôi. Và mình có thể giúp mẹ hiểu được bố, hoặc là mình giúp bố hiểu được mẹ. Và nếu cần người yểm trợ cho mình thì mình lên chùa, mình thưa với thầy hoặc mình thưa sư cô, để thầy và sư cô có thể giúp mình một tay, làm sao để cho bố mẹ mình có thể lắng nghe được nhau mà hiểu được nhau, thiết lập lại được truyền thông thì mới có thể chấp nhận được nhau và mới có hạnh phúc trong gia đình. Đó là những cái sự thực tập. Chúng ta đến chùa để dâng hương, để bái sám, nhưng mà chúng ta đến chùa cũng phải để học hỏi những cái biện pháp, những cái giáo lý và những cái pháp môn tu tập để có thể tháo gỡ những cái khó khăn, những cái khổ đau trong gia đình chúng ta, để thiết lập lại truyền thông, để đem lại hạnh phúc. Và đó là tình yêu chân thật. Khi mình là một người trẻ và mình yêu thì mình cũng phải biết rằng cái hạnh phúc của mình nó tùy thuộc ở nơi cái người mình thương rất là nhiều. Nếu người mình yêu mà không có khả năng hiểu được mình á, thì người đó sẽ làm cho mình đau khổ suốt đời. Có câu chuyện này tôi xin kể cho quý vị nghe. Có một chàng trai nữa. Chàng trai này là của thế kỷ thứ 21. Tốt nghiệp trường đại học Stanford, một trường học rất nổi tiếng ở bên Mỹ. Anh chàng này rất là đẹp trai và có sở làm lương rất lớn. Và anh chàng sống với bà mẹ. Bà mẹ người nam. Anh chàng có rất nhiều cô bạn gái rất là xinh và thường thường tới nhà để chơi, mà được anh chàng mời ăn cơm và giới thiệu với mẹ. Nhưng mà mẹ nhận thấy rằng trong những cô nàng bạn của anh chàng đặc biệt chú ý tới một cái cô và muốn cưới cô đó làm vợ. Nhưng bà mẹ không hiểu được, tại vì cô này không phải là cô đẹp nhất. Cô này hơi lùn một chút và nước da hơi ngăm ngăm đen, nhưng mà anh chàng rất là thích cô này. Thì có một bữa đó bà chịu không nổi, thì hai mẹ con ngồi nói chuyện. Bà mới nói: "Này con, má thấy mấy đứa mà tới đây chơi với con đó, có nhiều đứa ngó ngộ lắm, đẹp lắm, mà tại sao con không chọn, mà con lại chọn cái con nhỏ này, nó vừa thấp, nó vừa đen đen." Thì anh chàng không có trả lời được. Anh chàng lúng túng, anh chàng chưa bao giờ đặt câu hỏi cho mình như vậy. Nhưng mà ngủ một đêm đó, thức dậy anh chàng tìm ra câu trả lời. Anh chàng nói với mẹ rằng: "Má ơi, tại vì con Thảo nó hiểu con, nó hiểu con. Anh chàng là một nhà khoa học, nhưng mà anh chàng sính làm thơ. Và khi anh đọc thơ thì những cô gái khác nghe bằng nửa lỗ tai thôi. Và trong khi cô này cô đem hết tâm, trái tim và hai tay để cô lắng nghe. Và cô còn phát biểu những cái lời, nó chứng tỏ rằng cô hiểu anh một cách rất là sâu sắc. Và vì vậy cho nên cái người hiểu mình sâu sắc mới là cái người có thể thương mình lâu dài. Và vì vậy cho nên anh đã chọn cái cô gái đó. Vì vậy cho nên tôi xin báo động cho các cô và các chàng có mặt ở đây, là khi mà mình nói cái gì mà nói nửa chừng, anh chàng đã cắt lời mình, không có chịu lắng nghe mình, và cứ liên tục như vậy, thì mình biết rằng cái anh chàng này, nếu mình kết duyên với anh chàng này, mình sẽ khổ suốt đời. Cái người đó không có khả năng lắng nghe, không có khả năng hiểu mình. Và nếu mình cưới anh chàng đó thì mình sẽ khổ suốt đời. Và vì vậy cho nên trong khi chơi với nhau, trong cái thời đại, cái thời gian mà chưa đính hôn, chưa có lễ hỏi, thì mình phải có cái cơ hội để tìm hiểu cái người kia. Và nếu người kia có khả năng lắng nghe được mình, hiểu được những cái khó khăn, những cái bức xúc của mình, thì mình biết rằng cái người con trai này hay người con gái này có thể là người bạn trăm năm của mình, có thể đi trên con đường đời của mình và không làm cho mình đau khổ. Còn nếu người con trai đó, người con gái đó không có khả năng lắng nghe, không có khả năng hiểu được những cái gì sâu sắc trong lòng của mình, khó khăn, khổ đau của mình, thì mình biết rằng người đó sẽ làm cho mình khổ đau suốt đời. Đây là một cái kinh nghiệm, một cái thử nghiệm. Và những người trẻ nếu mà có ý một chút là có thể thấy được cái sự thật này. Người nào không có khả năng hiểu, người đó không có khả năng thương. Mình cũng vậy, nếu mình không có khả năng hiểu thì mình không có khả năng thương. Vậy vậy cho nên tu tập là để càng ngày càng có khả năng hiểu. Và hiểu trước hết là nhận diện những cái khổ đau, những khó khăn của người yêu. Và những cái ước mơ, những cái tài năng của người yêu, để mình có thể giúp để phát triển những cái đó. Và tình yêu của chúng ta, nếu là tình yêu lớn, thì cái tình yêu đó, nó sẽ đưa chúng ta đi lên trên con đường lý tưởng. Tại vì nếu mình yêu một người, nếu yêu một người là một cơ hội, mà nếu mình đi đúng đường của tình thương, thì là qua một người đó mình có thể yêu được rất là nhiều người. Nhà văn Antoine de Saint-Exupéry của Pháp đó, là tác giả của cái cuốn sách Le Petit Prince, Hoàng tử bé đó. Ông có nói là yêu nhau không phải là ngồi đó mà nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng. Nó có nghĩa là cả hai người cũng phải có một lý tưởng, phải có một cái ước mơ, một cái giấc mơ lớn. Ban đầu thì mình có thể nhìn nhau mà mình no được, nhưng mà cái đó nó không kéo dài đâu. Chúng ta cần phải có những thực phẩm khác. Và thực phẩm khác đó là chất liệu lý tưởng của hai người. Chúng ta phải ghép cái lý tưởng vào, cái lý tưởng lớn vào trong cái tình yêu của chúng ta. Chúng ta phải chấp cánh cho cái tình yêu của chúng ta, thì chúng ta mới có thể đi xa được. Và vì vậy cho nên Saint-Exupéry đã nói rằng là yêu nhau không phải là chỉ ngồi đó mà nhìn nhau. Tại ngồi đó nhìn nhau một hồi thì cũng chán thôi. Vì vậy cho nên phải tập nhìn về một hướng. Hướng này là cái lý tưởng. Và chúng ta có thể có một người bạn cùng đi trên con đường lý tưởng. Và chúng ta cũng có thể có hàng ngàn người bạn cùng đi trên con đường lý tưởng. Và cái tình yêu càng ngày càng lớn. Cái tình yêu nó đem lại hạnh phúc cho không phải một người, mà cho rất là nhiều người. Và cái tình yêu đó nó trở thành ra cái tâm bồ đề, cái tâm thương yêu. Nó cùng một bản chất với tình yêu của Đức Thích Ca. Nó là trái tim không có biên giới. Nếu chúng ta thấy những chàng thanh niên, những cô thiếu nữ đang đi tìm những cái tiện nghi của đời sống vật chất, chúng ta có thể thương hại cho họ. Chúng ta nói rằng những người này không có tình yêu lớn. Chỉ khi nào không có tình yêu lớn, họ mới đi tìm hạnh phúc trong cái tiện nghi vật chất. Những người có tình yêu lớn không có thời giờ để đi tìm những tiện nghi vật chất. Cái khối lửa trong trái tim của họ đẩy họ đi tới và đem cho họ những cái nguồn nghị lực, những cái niềm vui rất là lớn. Trong khi mình giúp người, mình đổ đời được, thì cái hạnh phúc của mình rất rất lớn. Và vì vậy cho nên chúng ta phải làm thế nào chấp cánh cho cái tình yêu của chúng ta. Và cái cánh đó, tức là năng lượng của tâm Bồ Đề, của lý tưởng. Có một hôm, có một nhà phóng viên của một tờ báo phụ nữ nổi tiếng ở Paris về thăm chùa các sư cô ở làng Mai. Đó là tờ báo Elle, rất là nổi tiếng, tờ báo của phụ nữ. Thì phóng viên nói với các sư cô rằng hiện bây giờ ở bên Pháp, người phụ nữ cũng muốn biết về Đạo Phật. Tại vì Đạo Phật là một cái truyền thống, nó có gốc từ Á Đông, nhưng mà bắt đầu nó kêu gọi sự chú ý của người Tây Phương. Và vì vậy cho nên những cái tạp chí văn học, văn hóa của người Tây Phương bắt đầu đăng những cái bài viết về Đạo Phật, Đạo Thiền. Thì cái tạp chí em là cũng muốn viết một bài về Đạo Phật để cho người phụ nữ Paris được đọc. Và vì lý do đó cô đã về chùa Từ Niệm của làng Mai để phỏng vấn các sư cô. Thì các sư cô ra cái điều kiện là nếu bà ta ở lại 7 ngày và cùng thực tập ngồi thiền, đi thiền, ăn cơm trong chánh niệm với các sư cô, thì sau đó các sư cô sẽ cho phỏng vấn. Đó là cái chính sách của chúng tôi đối với các nhà báo. Tại vì họ không có biết gì hết về sự thực tập, mà chỉ phỏng vấn để viết thôi, thì những cái bài của họ không có chuyên trở được cái bản chất của Đạo Phật. Vì vậy cho nên phải khuyên họ thực tập, phải thực tập ngồi thiền, phải thực tập đi thiền hành, phải thực tập pháp đàm, nghe pháp thoại, thì họ mới thấm. Và khi họ thấm rồi, họ mới viết được những bài sâu sắc. Và vì vậy cho nên bất cứ tờ báo nào, dù nổi tiếng cách mấy, chúng tôi cũng đưa ra điều kiện là phải tu trong 7 ngày, chúng tôi mới cho phỏng vấn. Thì cái phóng viên của báo En đã chấp nhận như vậy. Hôm đó tôi tới thăm các sư cô, và tình cờ tôi gặp cái bà phóng viên đó. Bà phóng viên đó cho biết rằng đã phỏng vấn các sư cô rồi, thì bây giờ nhân có tôi thì bà cũng muốn phỏng vấn tôi. Tôi đâu phải là sư cô, nhưng mà tại vì tôi là thầy của các sư cô, thành ra họ cũng muốn phỏng vấn tôi. Tôi còn nhớ là tôi đang ngồi uống nước trà và tiếp cái bà phóng viên đó. Tôi nghĩ rằng là nếu cho bà ta một vài cái ý niệm cũng không ích lợi gì, cho nên tôi đề nghị bà một cái phương pháp thực tập cho người phụ nữ Paris. Và tôi đề nghị một cái phép tu, một phương pháp thực tập. Tôi đề nghị như thế này: chiều nay sau bữa cơm chiều, khi mà ông đi vào trong phòng khách để mở cái tivi ra đó, thì bà cũng nên đi theo ông. Tại vì bà là độc giả của báo Elle, thành ra bà phải khởi xướng sự thực tập. Thường thường một mình ông đi vào trong cái phòng đó để coi tivi thôi, bà cũng không có thấy có hạnh phúc gì ngồi bên ông để coi tivi. Thành ra bà có thể đi lo làm những công việc khác. Nhưng mà hôm nay tôi đề nghị bà nên đi theo ông, đi vào trong cái séjour, cái salle de séjour, tức là cái living room, là cái phòng sinh hoạt của cái phòng khách đó, có tivi. Thì cố nhiên là ông sẽ mở tivi ra, ông xem chương trình này, chương trình khác. Nếu chán chương trình này thì mở chương trình khác, nó có nhiều kênh. Và dầu không có kênh nào có cái chương trình hay thì ông cũng vẫn dán mắt vào tivi. Nó dở cũng vậy, cũng được, phải coi mới được. Tại vì cái tâm trí của mình phải nương vào cái gì đó. Tại nếu không thì nó nghĩ tới những cái chuyện không có mấy tốt đẹp. Nó có những cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng, nó muốn trào lên. Và vì vậy cho nên mình muốn những cái nỗi khổ niềm đau đó đừng có trào lên, thì mình phải coi một cái gì đó, mình phải đọc một cái gì đó. Đó là cái bi kịch của con người thời đại. Nếu mà không nghe cái gì hết, không có coi cái gì hết, thì những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng nó còn đi lên và mình chịu đựng không có nổi. Vì vậy cho nên luôn luôn phải đọc một cuốn sách, phải đọc một tờ báo, phải coi một chương trình TV. Nhiều người trong xã hội chúng ta là lâm vào tình trạng bi đát như vậy đó. Và có thể ông nhà cũng đang bị trong cái tình trạng đó. Và các cháu cũng bị cũng vậy. Thì khi mà bà thấy ông mở TV và ông nhìn vào đó rồi, thì bà ngồi đó, bà thở theo cái phương pháp an ban tổ ý, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm mỉm cười. Mà sau khi bà thấy trong cái con người của bà, mẹ của bà nó có sự bình tĩnh lắng dịu rồi, thì bà hãy xoay về phía ông và bà nói một câu dễ thương: anh ơi, anh có thể tắt cái tivi được không, em có chuyện cần muốn hỏi anh. Nói một câu rất là dịu dàng như vậy. Đây là đề nghị cho các bà thực tập mà. Thì cố nhiên ông là người ga lăng, dầu ông không có muốn tắt tivi nhưng mà ông cũng phải tắt, tại vì ông là người trí thức, ông là người Parisian mà, người trí thức, thì ông bắt buộc phải bấm một cái để cho cái tivi nó tắt. Ông quay lại đợi chờ, và trong ý của ông là muốn nói như thế này: hỏi đi, hỏi liền đi, hỏi mau đi, xong để cho ta coi tivi. Nhưng mà ông không nói ra, tại ông là người lịch sự. Thì lúc đó bà mới thật chậm rãi, bà hỏi ông như thế này: anh ơi, em có câu này muốn hỏi anh. Hai đứa mình có phải là một cặp vợ chồng có hạnh phúc không? Anh có nghĩ rằng chúng ta là một cặp vợ chồng có hạnh phúc hay không? Mà nếu không là tại vì cái lý do gì? Sự thật là cả vợ cả chồng đều có sở làm, đều có lương lớn. Sự thật là họ có nhà đẹp, có ô tô, hai người hai chiếc ô tô, họ có trương mục ngân hàng, họ có đầy đủ những điều kiện hạnh phúc, nhưng mà tại sao họ không có hạnh phúc? Cái sự thật là khi mà hai người đi vào trong cái phòng khách thì hai người không có nhìn nhau nữa, và hai người nhìn về cái hướng tivi, tại vì nhìn nhau không có thể hạnh phúc như lúc ban đầu nữa. Lúc ban đầu nhìn nhau mà no. Ở ngoài Bắc có câu ca dao là: cơm trắng ăn với chả chiên, chồng đẹp vợ đẹp chỉ nhìn mà no. Lúc ban đầu cái tình yêu nó lớn như vậy, chỉ cần nhìn nhau là no thôi. Nhưng mà không biết làm ăn như thế nào mà bây giờ hai người nhìn nhau không có thấy hạnh phúc nữa, không có no nữa, vẫn đói như thường. Vậy vì vậy cho nên cùng đồng ý một cách thầm lặng là nhìn về phía tivi cho nó đỡ khổ. Sự thực là như vậy. Nhìn nhau có hạnh phúc nữa, thành ra bây giờ cả hai nhìn về phía tivi để khỏi nói chuyện với nhau, để khỏi nhìn nhau. Đó là cái bi kịch của nhiều gia đình, trong đó có những gia đình giàu có. Bởi vì vậy cho nên bà phải thực tập, bà phải hỏi câu hỏi đó. Sau khi ông đã tắt tivi rồi, bà xoay sang ông bằng một giọng dịu dàng gọi là ái ngữ, bà đặt câu hỏi: anh ơi, theo anh thì chúng ta có phải là một cặp vợ chồng có hạnh phúc không? Mà nếu không là tại vì sao? Đó là sự mời mọc để cùng nhìn sâu vào vấn đề. Tại vì hai vợ chồng lâu nay tránh cái vấn đề không có hạnh phúc, nhưng mà không có muốn tìm ra cái nguyên do. Tại vì mỗi người có những cái nỗi khổ niềm đau mà không có biết ra chuyển hóa, mà mình làm vung vãi những cái nỗi khổ niềm đau của mình lên người kia. Mình đã nói những cái câu, mình đã có những cái cử chỉ gây ra khổ đau cho người kia, và hai người trong suốt những cái năm qua đã gây những cái khổ đau cho nhau, và vì vậy cho nên nhìn nhau không có cảm thấy có hạnh phúc, ngồi bên nhau cũng không có thể có hạnh phúc, và mỗi người đi tìm cái sự khuây khỏa riêng, bắt buộc mới phải về nhà với nhau và ngồi trong cái phòng đó để coi TV với nhau. Thì cái ý của nhà văn Saint-Exupéry là không phải như vậy. Hai người nhìn nhau có hạnh phúc, nhưng mà cái đó chưa đủ. Hai người cần phải nhìn về hướng tương lai và chấp cánh cho tình yêu của mình bằng một lý tưởng lớn. Đó là cái ý của nhà văn. Nhưng mà sự thật hai người này không có nhìn nhau không phải là tại vì họ thiếu lý tưởng, mà tại vì nhìn nhau không có hạnh phúc nữa, nói chuyện với nhau không có hạnh phúc nữa. Họ làm ăn như thế nào mà tình yêu của họ đã chết, đã trở thành ra cái sự chán nản, chán trường. Vì vậy cho nên họ cũng nhìn về một hướng cho đỡ khổ. Cái hướng đó là hướng TV, đó là cái bi kịch. Cái hướng mà nhà văn muốn nói là hướng lý tưởng, còn cái hướng mà hai người đang nhìn về là cái hướng TV, hướng quên lãng, muốn phủ lấp những cái đau khổ mình bằng sự quên lãng. Cố nhiên là trong một cái liên hệ tình yêu, trong cái liên hệ vợ chồng hay cha con, thì cả hai đều phải biết tu tập, cả hai đều phải biết nuôi dưỡng tình yêu, làm lớn lên những chất liệu từ bi, hỷ và xả. Nhưng mà nếu mình không làm được như vậy, mình không có cho tình yêu của mình nó ăn cơm, thì tình yêu của mình sẽ chết. Đức Thế Tôn nói rằng không có cái gì mà có thể sống còn được nếu không có thức ăn. Tình yêu cũng vậy. Tình yêu của chúng ta có đẹp cách mấy đi nữa mà chúng ta không cho nó ăn thì nó cũng sẽ chết mà thôi. Và vì vậy cho nên mình phải biết cho tình yêu của mình cái thực phẩm. Và thực phẩm đó tức là từ, là bi, là hỷ, là xả. Và vì cái cặp vợ chồng này đã không có cho biết, không biết nuôi dưỡng tình yêu của họ bằng bốn chất liệu đó, cho nên tình yêu của họ đã chết và họ nhìn nhau không có hạnh phúc nữa. Và nếu họ là người biết tu thì họ sẽ bắt đầu xây dựng trở lại, họ sẽ nhân nhúng cái chất liệu của từ, của bi, của hỷ và xả để mà làm sống dậy cái hạnh phúc mà họ đã từng có ngày xưa. Cái đề tài tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng nó cần có nhiều thời giờ để có thể bàn bạc cho nó thấu đáo. Chúng ta sẽ tiếp tục cái đề tài này trong những buổi pháp thoại khác. Và quý vị được mời tới kỳ tới và kỳ tới nữa. Và chúng ta sẽ đi sâu vào cái phương pháp làm thế nào để chuyển hóa sự hờn giận, đem lại cái tình thương, phục hồi tình yêu và phục hồi cái hạnh phúc trong gia đình. Và trên cái cơ bản gia đình đó, chúng ta có thể đóng góp vào cái chuyển hóa, làm lành mạnh cho xã hội, đem lại hạnh phúc cho không những gia đình, cộng đồng mà cho xã hội nữa. Xin cảm ơn quý vị. Các bạn trẻ có mặt ở đây hôm nay, tôi xin giới thiệu cái tác phẩm mới nhất của tôi là Tuổi Trẻ, Tình Yêu và Lý Tưởng. Cuốn sách này đã được xuất bản ở bên Pháp. Ở Việt Nam thì chúng tôi đang xin xuất bản. Trong khi chờ đợi thì quý vị có thể lên mạng của Làng Mai và in nó xuống để đọc. Và nếu các bạn muốn có một cái món quà để tặng cho người yêu, quý vị có thể in một bản và tặng cho người ấy. Ở đây có ai có cuốn đó không? À, cái quầy sách ra ngoài có thể có còn một vài quyển à đó. Đây là cái cuốn Tuổi Trẻ Tình Yêu, lý tưởng nó chỉ có 100 trang thôi. Và hồi nãy tôi có nói đến hai cái cuốn sách mà hai cái ông tỷ phú ở bên Mỹ đã đọc sơ sài hết đó, là cuốn An Lạc Từ Bước Chân và Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức. Hiện bây giờ hai cuốn đó có bằng tiếng Việt ở đây, quý vị có thể đọc thử xem là những ông nhà giàu kia đã tìm được cái nguồn an ủi nào trong hai cuốn sách đó. Các thầy và các sư cô có tụng bài Con Về Nương Tựa Bụt không? Các thầy và các sư cô lần mai sẽ sướng tụng bài Con Về Nương Tựa Bụt, Người Đưa Đường Chỉ Lối Cho Con Trong Cuộc Đời.
Come.